Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Từ Ân Của Mẹ, tác giả Thích Nhật Quang, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Lời dẫn: ân thầy tổ cao vời non Thái, nghĩa sông thân sâu thẳm đại dương, chân thân mẹ mây trời tỏa rạng, đức tôn thân muôn kiếp khó lường. Vu Lan về mùa báo hiếu, còn thành tâm dâng chút tuệ hương, hương thơm cúng dường Tam Bảo, lòng thành hướng về ân sư, hướng về mẹ. Kính nguyện thầy bi trí tròn sáng, chúc nguyện mẹ luôn được an lạc, con tu học xứng đáng. Nhật Quang, con nói làm sao cho hết lòng hiếu thuận, biết làm gì đền trả nghĩa sanh thành mẹ cha. Ân cha mẹ sanh thành dưỡng dục là thâm ân cao hơn trời bể. Đức thầy tổ pháp hóa tu hành là đức trùng trùng Thái Sơn khôn sánh, thật khó mong đáp đền. Dù trải dài kiếp số, nếu không dụng tâm tu hành sáng đạo thì không sao trả nổi ân đức vô lượng kia. Đã thế thì con xin nguyện đem thân tâm này phụng sự Tam Bảo như trần sát, một lòng kính thuận sư trưởng cùng mẹ cha, trọn đời 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 nguyện tu hành cho tới ngày viên mãn. Chỉ vì tất dạ chí thành, xin được quy ngưỡng thâm tạ công đức đấng từ phụ, ân sư cùng mẹ cha. Bằng tất cả tấm lòng chân thành, tác phẩm thô thiển này kính dâng lên thiền hữu muôn phương, mong tất cả chúng ta cùng kết duyên lành với ngôi Tam Bảo, cùng gặp nhau trong hội Phật, cùng là những người con hiếu thảo, biết ân và đền ơn thầy tổ, cha mẹ bằng tất cả tận lực bình sinh. Thiền viện Thường Chiếu, mùa Vu Lan 27 tháng 7 Kỷ Sửu. Thích Nhật Quang. Báo ân sư trưởng. Ngày tự tứ của chư tăng còn gọi là ngày Phật hoan hỷ. Nhân ngày nay, chúng tôi có một vài ý kiến về hiếu đạo, hiếu hạnh của người con Phật. Người đã xuất gia, được lãnh thọ giới pháp cao quý của Phật, chúng ta phải làm thế nào để được tròn hiếu đạo? Đạo Phật là đạo hiếu, cho nên người tu Phật không thể nào thiếu sót bổn phận đối với đấng sinh thành và bậc thầy tổ. Không có cha mẹ thì không có chúng ta, không có Phật tổ thì không có thầy. Thiện hữu tri thức chỉ đường dẫn lối cho chúng ta ra khỏi sinh tử. Ân nghĩa này vô cùng sâu dày to lớn. Đối với người thế tục, muốn đền đáp xứng đáng, trọn vẹn hiếu hạnh cho cha mẹ đã là khó, huống nữa người tu đạo như chúng ta còn phải đền ân Phật tổ sư trưởng. Vì khó nên hiếm có ai trên đời thực hiện mỹ mãn tinh thần này. Người ta ví cha như núi cao, mẹ như biển rộng. Muốn đền trả công ơn cha mẹ không dễ dàng chút nào. Vậy mà chúng ta còn phải trôi tròn thêm một trọng ân nữa, đó là ân Phật tổ, các bậc thiện hữu tri thức, các bậc thầy của chúng ta. Nên người xuất gia luôn phải tự nhắc nhở mình cố gắng nhiều hơn để trôi tròn các bổn phận trên. Nếu không có Đức Phật, không có chánh pháp, không có các bậc đạo sư tìm ra con đường giải thoát và chỉ dạy lại cho chúng sinh, làm sao ta biết đường lối tu tập, biết làm sống dậy tuệ mạng của chính mình? Đã như thế thì chúng sinh ở mãi trong dòng trầm luân sinh tử, chịu đựng không biết bao nhiêu đau khổ nhọc nhằn. Bởi vậy chúng ta tu được có chút phút giây an lạc, mới thấy thâm ân của quý ngài lớn lao vô kể. Đức Phật đối với song thân, với hàng đệ tử, với những người chung quanh, tư cách của ngài thật sáng ngời như một hòn núi bóng. Ngài hiện diện nơi đâu đều mang lại lợi lạc, niềm tin kính và sự an vui to lớn cho tất cả chúng sinh. Đó cũng là lý do nhiều đời Ngài đã trôi tròn hiếu hạnh, nhiều đời tu tạo đầy đủ các công đức nên thành tựu phúc quả đặc biệt như thế. Chúng ta là đệ tử Phật đang từng bước thực hiện, thể nghiệm phương pháp tu tập do Ngài chỉ dạy. Đức Như Lai không bao giờ nói dối, chư vị tổ sư, các bậc thánh trước cũng không bao giờ dối gạt chúng ta. Nhưng tới nay, chúng ta làm chưa xong, chưa tròn những điều các Ngài chỉ dạy là vì chúng ta thực hành không đúng, không đến nơi, đến chốn, di huấn của các bậc tiên thánh. Phật dạy, có tu đến nơi đến chốn, sáng được việc lớn mới có thể làm lợi ích cho chúng sinh. Như vậy là đền ân Phật. Các bậc thiện hữu tri thức thường nhắc nhở, nếu ông tĩnh tâm, đầy đủ ý chí tu tập và trên bước đường hành trì không có niệm khác, chỉ chuyên tâm nhất ý sáng được việc của mình, chừng ấy cũng đủ đền trả thâm ân cho các bậc thầy tổ rồi. Nghiệm lại, chúng ta chưa thực hiện được những lời dạy này. Tĩnh tâm hoàn toàn cũng chưa, ý chí đầy đủ cũng chưa. Chúng ta đang trong tình trạng tu học lơ lửng, chưa có chỗ lập cước vững chắc. Ở trên chưa nắm được, ở dưới lại hụt hẫng, khoảng giữa thì mờ mịt. Bởi mờ mịt nên có khi chúng ta thả trôi theo dòng vọng tưởng điên đảo, rồi vướng mắc cảnh duyên bên ngoài. Cho nên cuối cùng chúng ta luôn bị phiền não bức xúc, dây khốn, chưa gỡ được những dây mơ rễ má buộc ràng chung quanh. Do đó, phần hiếu đạo cũng như những tâm nguyện ta nuôi dưỡng chưa thực hiện được phần nào cả. Nếu tu hành không đắc lực, không sáng đạo thì chúng ta chưa thể đền ân Đức Phật, sư trưởng và hai đấng sanh thành. Ở đây, chúng ta lần lượt điểm lại từng giai đoạn thực hiện hiếu đạo của Đức Phật, để từ đó ta rút tỉa thành bài học, giúp thêm kinh nghiệm sống, tu đạo mà thực hiện hiếu đạo cho bản thân. Trước nhất, Ngài thấy rõ hướng đi, nắm vững đường lối tu hành để được giác ngộ giải thoát. Sau đó vì lòng từ bi, Ngài giáo hóa cha mẹ, thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sinh. Ngài đã thực hiện trọn vẹn tâm nguyện cao quý này. Chúng ta cũng có rất nhiều tâm nguyện cao quý nhưng chưa thực hiện được. Đó là điểm khuyết dở, ta phải mạnh dạn nhận ra và cố gắng khắc phục, sửa đổi. Chúng ta đã thọ ơn cha mẹ, thầy tổ, thiện hữu tri thức, đàn na thí chủ, quốc dương thủy thổ, vân vân. Tất cả những ân nghĩa đó đều phải đền trả. Không đền trả bằng cách này thì cũng đền trả bằng cách khác. Nhà Phật thường nói, nếu người tu lôi thôi thì phải mang lông đội sừng để đền trả nợ trước. Đây là một cách giáo dục của những bậc thầy, nhắc nhở cho chúng ta nhớ, phải biết nhớ ơn và đền ơn. Không được dông ân bội nghĩa mà chuốc lấy quả khổ về sau. Nếu người tu không có đạo lực, không có phương tiện để đền trả ân đức của Phật tổ, của cha mẹ, đàn na tín thí, thì đời sau phải mang gánh, phục dịch để trả nợ cơm áo vậy. Sau khi thành đạo, vào mùa hạ thứ năm, được tin phụ dương tịnh phạn bệnh nặng, Đức Phật trở về Ca Tỳ La Vệ ngay. Về đến nơi, Ngài đi thẳng tới bên giường bệnh. Vua Tịnh Phạn nhìn thấy Phật quá xúc động, ông mỉm cười mà hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo. Đức Phật lau nước mắt cho cha, và bằng tấm lòng hiếu đạo, Ngài đã giảng về lý vô thường cũng như các đức thường, lạc, ngã, tịnh của chân tâm. Sau thời pháp này, Tịnh Phạn Vương thâm nhập diệu nghĩa chân thật, hưởng pháp lạc và thiền duyệt sâu xa, tất cả bệnh khổ đều tiêu tan. Vua mở rộng tâm tư, những cù cặn lâu nay buông sạch và thể nhập tam quả A-na-hàm. Cũng có nơi nói vua chứng thánh quả A-la-hán. Vua Tịnh Phạn sau 7 ngày tu định được thiền duyệt, chứng quả và băng hà. Trong ngày lễ cung tống kim quang vua cha, Đức Phật cùng các vị vương tử đã xuất gia làm tỳ kheo, chung vai sát cánh đỡ kim quang nhà vua. Bấy giờ chư thiên, các các bậc Bồ Tát, các vị thiện thần và hàng đệ tử Như Lai đều thấy rõ hình ảnh đó. Nhiều vị xin Đức Thế Tôn được thay nhọc cho Ngài, nhưng Phật không cho. Đây chính là một sự thân giáo. Đức Thế Tôn để lại tấm gương sáng cho đời về lòng hiếu thảo của người con Phật đối với công đức sinh thành của cha mẹ không bao giờ quên và phải tìm cách báo đáp. Đến hạ thứ bảy, Đức Phật nhập hạ trên cung trời Đao Lợi. Bởi vì Thế Tôn nhớ đến thân mẫu là Hoàng hậu Maya, sau khi sinh ra Ngài được 7 hôm thì qua đời và được sinh về cõi trời Đâu Xuất. Cõi Đâu Xuất thuộc tầng thứ 4 trong 6 tầng trời cõi dục, cao hơn cõi Đao Lợi là tầng thứ 2. Trong cõi Tam Thiên Đại Thiên này, tầng thấp nhất là chúng sinh, kế đến là các vị trời ở cõi dục, rồi tới các vị trời sắc giới như Phạm Thiên, và trên nữa là trời vô sắc giới. Do phước, do công đức tu hành mà các chúng sinh được sinh lên đó. Đức Thế Tôn muốn dùng phương tiện giáo hóa vị thiên tử tiền thân là mẹ của Ngài, nên đã lên cung trời Đao Lợi vào mùa an cư thứ 7. Mỗi ngày mẹ của Ngài từ cung trời Đâu Xuất đến cung trời Đao Lợi nghe thuyết pháp. Thế Tôn hướng dẫn cho chư thiên ở cung Đâu Xuất, Đao Lợi và tất cả chư thiên hữu duyên ở các cung trời khác về đây tu tập. Cuối thời gian ấy, mẹ Ngài chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Như vậy, đối với ơn nghĩa cha mẹ hiện đời, Đức Thế Tôn đã làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo, ơn đền nghĩa trả thật chu toàn, thật xứng đáng. Trong những cách đền ơn của người tu, nếu như cha mẹ và những người thân của chúng ta chưa tin kính Tam Bảo, chúng ta vận dụng phương tiện như thế nào để hướng dẫn người thân trở về quy y Tam Bảo, tin kính Tam Bảo? Tốt hơn nữa là hướng dẫn song thân cùng quyến thuộc phát tâm xuất gia thì quý báu vô cùng. Có một số vị đã thực hiện được việc này. Tuy nhiên, cũng có trường hợp tăng ni thuyết pháp giảng kinh cho đàn na thí chủ, thập phương bá tánh nghe thì được mà thuyết cho người thân không được. Gặp duyên trái nghịch như thế, chúng ta phải kiên trì vận dụng tâm từ nhiều hơn, toàn tâm toàn ý cố gắng tạo mọi điều kiện để cha mẹ tiếp cận với chánh pháp, dần dần đưa song thân quy hướng Tam Bảo. Nếu như cha mẹ chưa tin Tam Bảo, chúng ta cố gắng vận dụng phương tiện tốt nhất để hướng tiến cha mẹ và người thân trở về với Tam Bảo bằng cách tạo điều kiện để cha mẹ có thể sinh hoạt gần gũi với tăng đoàn, tu tập theo phương pháp của người Phật tử tại gia. Được như thế cũng là một cách ơn đền nghĩa trả. Chúng ta có thể thực hiện hiếu đạo ngay trong đời này đối với những bậc đã sinh thành dưỡng dục, những bậc chúng ta đã mang nặng thâm ân. Chưa được như thế thì chúng ta nỗ lực tu hành rồi tìm cách giúp đỡ cha mẹ trên tinh thần từ bi của Đạo Phật. Bởi vì Phật dạy chúng ta đã mang ơn, thọ ơn ai, dù lớn dù nhỏ cũng nguyện sẵn sàng đền trả cho xứng đáng. Muốn thế, chúng ta phải nỗ lực tu hành nghiêm túc, tu được sáng đạo mới mong trôi tròn bổn phận đối với Phật tổ, sư trưởng, cha mẹ và đàn na tín thí. Tu lớ xớ thì chẳng nên việc gì đâu. Giải quyết được vấn đề sinh tử mới hướng dẫn mọi người dễ dàng. Trước nhất là cha mẹ, anh chị em trong nhà. Bình thường, chúng ta có thể nói Phật Pháp cho người ngoài nghe, nhưng với người thân rất khó. Bởi đây là sợi dây luyến ái ràng buộc nhiều đời, không phải chỉ trong đời này. Là con, là mẹ, là cha, là chồng, là anh, là em, là thân bằng quyến thuộc nhiều đời, cho nên nợ nần với nhau nhiều lắm. Bây giờ gặp gỡ để đền trả hoặc đòi lại, người ta nói con là nợ, vợ là oan gia. Đời này làm mẹ, đời sau làm con. Đời này làm chồng, đời sau làm cha. Thấy hình đổi dạng trong cái dòng loay hoay luẩn quẩn nhân quả nối tiếp không dừng. Chỉ khi nào chúng ta tu sáng đạo, ngồi vững ở đỉnh cao giữa ngã tư đường, thấy mọi sự việc trước sau rõ ràng, chừng ấy mới giải quyết dứt điểm các thứ nhân duyên quả báo từ nhiều đời. Đức Thế Tôn sau khi đã làm tròn bổn phận hiếu đạo đối với hai thân, Ngài mở rộng lòng từ bi, hướng dẫn cho hàng đệ tử tu tập và ơn đền nghĩa trả giống như Ngài. Có khi chúng ta nghĩ phải làm những việc lớn lao mới thể hiện được hiếu đạo, nhưng không ngờ chính từ những việc rất thông thường lại nói lên thật đầy đủ, thật sâu xa ý nghĩa hiếu đạo của người con Phật. Trong hàng đệ tử của Thế Tôn có một nhóm dương tử con vua Học Phạn, Bạch Phạn, là anh em hoàng thân quốc thích với Thế Tôn, như A Nan, Nan Đà, A Na Luật, Đề Bà Đạt Đa, vân vân. Trong lần đầu về thăm quê hương, Đức Thế Tôn độ khoảng 7 vị vương tử xuất gia. Trong đó có tôn giả A Na Luật, con vua Bạch Phạn, là một người đức hạnh kim toàn. Sau khi xuất gia, Ngài mắc phải bệnh hay ngủ gật. Một hôm Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, tôn giả A Na Luật ngồi gục lên gục xuống. Thấy thế, Phật ngưng thuyết pháp và kêu: "A Na Luật, do duyên nào ông xuất gia? Có phải trốn nợ xuất gia không? Có phải kẻ đầy tớ trốn chủ xuất gia không? Có phải kẻ phạm tội trốn vua xuất gia không?" Bạch Thế Tôn: "Không, con là một vị hoàng tử, không có nợ nần của ai cả." "Ông do tâm thiện lành xuất gia, một người đầy đủ ý chí như thế, tại sao trong lúc ta hướng dẫn cách thức tu tập, ông lại ngủ gà ngủ gật?" A Na Luật xấu hổ quá, trước Đức Thế Tôn và chúng hội phát nguyện: "Bạch Thế Tôn, đó là do nghiệp tập xấu của con. Kể từ hôm nay, con nguyện sẽ không ngủ, dù có tan thân nát mạng, con cũng không ngủ nếu chưa chứng đạo." Quả là một lời thệ nguyện quyết liệt. Ngài kiên quyết nỗ lực tu tập tới chừng nào chứng đạo, thành tựu sự nghiệp giác ngộ mới nằm ngủ. Nếu chưa xong thì nhất định không ngủ. Thế là A Na Luật thức suốt, hai con mắt sưng vù lên. Các vị tỳ kheo trình lên Đức Thế Tôn, Phật cho mời thầy thuốc Kỳ Bà tới trị đôi mắt cho tôn giả. Kỳ Bà xem đôi mắt của A Na Luật xong, đến trình với Thế Tôn: "Nếu tôn giả chịu ngủ một chút, con có thể trị được. Nếu tôn giả cứ khư khư thế này, thì con đành chịu." A Na Luật nhắc lại lời thệ nguyện trước và nhất quyết không thay đổi ý định của mình. Hai con mắt sưng lên một thời gian rồi mù luôn. Nhưng tôn giả vẫn cứ như thế mà tu tập. Đức Thế Tôn với A Na Luật ngoài tình thầy trò ra còn có tình huyết thống nữa. Cho nên sau khi A Na Luật bị hư hai con mắt, Thế Tôn rất thương xót. Như Lai thường gần gũi giúp đỡ A Na Luật những việc làm nho nhỏ trong sinh hoạt thường nhật. Một hôm A Na Luật muốn vá lại chiếc áo cũ, Ngài xỏ chỉ hoài không được, mới nói: "Có ai giúp tôi xỏ cây kim này không?" Đức Thế Tôn từ trong định biết được ý của A Na Luật, nên đến chỗ của tôn giả nói: "Ta sẽ giúp ông việc này." Bấy giờ Đức Phật cầm kim xỏ chỉ, sau đó cầm tay của A Na Luật, may từ sáng tới chiều tối mới xong. Một bậc thầy như thế hiếm hoi lắm. Đệ tử không thấy đường, muốn có người giúp đỡ. Anh em huynh đệ tuy đông, nhưng mỗi người một việc, người có thể phát tâm giúp đỡ rất ít. Vì vậy, Đức Phật phát tâm làm những việc nhỏ như xỏ chỉ vá áo với đệ tử. Trong thời gian thầy trò gần gũi như thế, Đức Thế Tôn dạy cho A Na Luật vận dụng phương thức thiền định để sáng mắt trở lại. Với quyết tâm của tôn giả, cộng với sự hỗ trợ của Đức Phật, chẳng bao lâu A Na Luật chứng được thánh quả A-la-hán và trở thành vị đại đệ tử thiên nhãn bậc nhất của Như Lai. Bấy giờ, Ngài có thể thấy cả tam thiên đại thiên thế giới dễ dàng như một trái xoài trong lòng bàn tay. Tôn giả A Na Luật quá cảm trọng thâm ân của Đức Phật nên dốc hết sức lực, tâm lực, nỗ lực thiền định, cuối cùng chứng thánh, nghĩa là đền trả xứng đáng công đức và tấm lòng của Thế Tôn. Thiên nhãn bậc nhất mà tôn giả đạt được không phải từ ai ban cho, mà từ sự gắn gỗ tu tập của mình. Trong các cách đền ơn thì cách đền ơn này được xem là bậc nhất. Đây là bài học chúng ta phải nên học thuộc và thực hiện cho bằng được. Ngài A Na Luật hư hai con mắt, tối tăm, không xỏ kim sâu áo được, phải nhờ người khác. Nhưng với quyết tâm cộng với lòng từ bi hướng dẫn của Thầy, Ngài phá tan được đêm dày mù tối. Chỗ này cho chúng ta thấy lòng từ bi hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ của thiện hữu tri thức chỉ giới hạn thôi. Nếu bản thân mình không kiên quyết tu tập thì không thể có kết quả tốt đẹp được. Chúng ta là phàm phu tục tử mà cứ lo ăn lo ngủ hoặc lang thang rong ruổi khắp nơi, chấp nhận thân phận cùng tử, chịu sự ràng buộc của trầm luân sinh tử mà không phát khởi tâm tu hành dõng mãnh thì đời nào chứng đạo và sáng mắt. Hai con mắt cha mẹ sinh thấy rất giới hạn, không như những bậc thánh có con mắt tuệ thấy suốt quá khứ vị lai. Với người tu chỉ cần con mắt thật, con mắt đạo để thấy suốt được tất cả các pháp. Chúng ta học được ở Đức Phật từ một việc nhỏ là phước xỏ kim. Nhiều người thích làm những việc lớn lao như xây cầu, cất nhà mà không thích làm những việc nhỏ. Con người chạy theo những việc long trời lở đất mà bỏ qua các việc nhỏ thì cũng không thể gọi là viên mãn. Cái phước xỏ kim Đức Thế Tôn cũng không bỏ, đủ cho chúng ta thấy sự giáo dục của đấng toàn giác viên dung thấu đáo đến như thế nào. Đây là một bài học mà tất cả chúng ta phải học và hành cho đến hết đời. Nếu chưa xong, đời sau lại phải học và hành tiếp, bao giờ viên mãn mới thôi. Đức Phật ra đời, giáo pháp của Ngài nhằm phá bỏ bốn giai cấp tại Ấn Độ thời bấy giờ, nêu lên tinh thần bình đẳng không phân biệt giữa con người với nhau. Bốn giai cấp ấy là Bà La Môn, Sát Đế Lị, Phệ Xá, Thủ Đà La. Bà La Môn là giai cấp cao nhất, gồm các vị giáo sĩ chịu trách nhiệm tinh thần cúng tế cho triều đình và các nhà quý tộc. Sát Đế Lị là giai cấp vua chúa, cai trị thiên hạ. Phệ Xá là giai cấp công thương và Thủ Đà La là giai cấp hạ tiện thấp nhất, làm tôi tớ phục dịch cho các giai cấp trên. Với chế độ giai cấp này, ai được sinh ra trong giai cấp nào thì đời đời ở trong giai cấp đó. Những người trong giai cấp Thủ Đà La có cái chuông đeo dưới chân, đi đầu nó cũng kêu keng keng. Để làm chi? Để những người thuộc giai cấp cao như giáo sĩ, vua chúa, quý tộc nghe mà tránh đi. Nếu để gặp mặt bọn này là xui xẻo lắm, làm ăn không lên, tu hành cũng không chứng đắc gì cả. Cùng là con người như nhau mà họ phân chia đối xử với nhau nhẫn tâm như vậy. Đức Phật ra đời không vì người này, không vì người kia, không vì giai cấp nào, mà trải lòng thương đối với tất cả chúng sinh. Ngài dẹp sạch tất cả những ranh dứt ngăn cách con người với con người. Vì vậy, ngoài các vị hoàng tử được Đức Phật cho phép xuất gia, dự vào dòng thánh, những người trong giai cấp hạ tiện cũng được xuất gia. Trong số đó có tôn giả Ubali, trước kia là một thợ cạo trong hoàng cung, được xã hội xếp vào giai cấp hạ tiện. Nghe tin các vương tử được Đức Phật cho xuất gia, ông không biết thân phận của mình có được xuất gia không. Ubali tủi thân than khóc, khổ sở. Tấm lòng khắc khoải ấy động đến Thế Tôn. Đức Phật ra lệnh các vị đại đệ tử xuất gia cho Ubali trước các vương tử. Với lý do ông phát tâm dũng mãnh và là người lớn tuổi. Được tin này, Ubali mừng chảy nước mắt. Ông sung sướng vì Đức Phật ra đời. Ngài là một tòa núi bóng, là dần hào quang sáng, xóa tan đêm dài tâm tối, cứu vớt những kẻ cùng khổ, đưa họ thoát khỏi thân phận kém hèn từ bao đời nay. Tôn giả Ubali được làm tăng, được vào trong giáo đoàn của Đức Phật trước các vị vương tử. Vị nào nhỏ tuổi, xuất gia sau, dù chỉ trong một ngày, Đức Thế Tôn bắt cũng phải vái chào Ubali. Đây là một điều hết sức khó khăn đối với các vị ấy. Bình thường, những bậc vương giả này có mặt ở đâu thì Ubali phải trốn đi. Bây giờ, vừa xuất gia, cùng trong một ngày, chỉ trước sau một khóa lễ thôi mà Đức Thế Tôn bắt đảnh lễ ông này. Quái lạ, làm sao họ chịu nổi? Thế nhưng Thế Tôn đã dùng tâm từ bi, bình đẳng huấn dục tất cả các đệ tử thuộc mọi giai cấp, ai nấy đều tuân phục trong niềm hoan hỷ, hòa kính với nhau. Thật là Phật lực không thể nghĩ bàn. Đức Thế Tôn biết Ubali đã nhiều đời gieo trồng căn lành, nên trải qua thời gian tu tập không bao lâu, tôn giả sẽ chứng thánh quả. Sau khi chứng thánh quả rồi, Ngài là người mẫu mực nắm cương lĩnh giới luật trong giáo đoàn, xứng đáng là vị đại đệ tử trì luật bậc nhất của Thế Tôn. Đức Phật bắt các vị dương tử đảnh lễ tôn giả trước khi chứng thánh, và sau này cũng phải cung kính Ưu Bà Lì như thế. Đây là chỗ Thế Tôn xóa giai cấp, đưa ra tinh thần bình đẳng triệt để giữa con người với con người. Là người xuất gia, không nhà học đạo, chuyên tâm thiền quán, đến khi nào chứng đạo được thánh quả giác ngộ giải thoát mới thôi. Không tính theo thế thường, không bị ràng buộc theo sự sắp đặt của thế gian, tất cả mọi người đều bình đẳng và có thể tu tập giải thoát như nhau. Trong sử ghi, sau lễ trà tỳ, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Lần kiết tập kinh điển đầu tiên do tôn giả Mahakachip làm thượng thủ tại hang Kỳ Xà Quật. Tôn giả Ưu Bà Lì chịu trách nhiệm trùng tuyên lại tạng luật. Ngài ở trong đại hội 500 vị thánh A-la-hán tụng lại tạng luật 80 lần. Về sau, hội nghị kết tập quyển luật căn bản đầu tiên của giáo đoàn gọi là Bát Thập Tụng Luật. Ngoài Ưu Bà Lì ra, còn có tôn giả Ni Đề cũng thuộc giai cấp hạ tiện. Hoàn cảnh của Ni Đề khổ lắm, làm nghề gánh phẫn. Khi biết Đức Thế Tôn ở gần mình, ông đã tránh đi vì nghĩ làm sao dám gặp Thế Tôn. Đừng nói đến chỗ Đức Phật nghe thuyết giảng, đi gần tới đó thôi là người ta đã đánh đuổi rồi. Nếu không chịu tránh chỗ khác, người ta sẽ đánh cho mất mạng luôn. Chế độ giai cấp ác nghiệt của Ấn Độ thời đó, những người giai cấp trên có quyền sinh sát những người giai cấp hạ tiện mà vẫn không có tội lỗi gì, cho nên Ni Đề rất sợ. Hôm đó Ni Đề gánh phẫn đi ngang vùng có Đức Phật và chư thánh đệ tử. Ông biết thân nên né đi. Lạ một điều là né đâu cũng gặp Đức Phật. Bấy giờ ông thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con thuộc dòng hạ tiện nên không dám đến gần Ngài, sợ nhiễm ô uế đến bậc thánh tăng, nhưng không biết duyên gì Đức Phật lại cho con được diện kiến thế này. Đức Phật nói: Này Ni Đề, không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn, trong dòng máu cùng đỏ. Sau đó, ông được Đức Phật độ cho xuất gia, chẳng bao lâu chứng thánh quả. Việc Đức Thế Tôn cho Ni Đề xuất gia động đến vua Ba Tư Nặc. Nhà vua bất mãn, nói rằng trong hàng đệ tử thánh của Đức Phật toàn những người thánh thiện, bây giờ Thế Tôn lại cho những kẻ hạ tiện bẩn thỉu lẫn lộn trong đó, thì còn gì nữa là giáo đoàn cao khiết thanh tịnh. Hoàng đế này phản đối vì nếu những người giai cấp hạ tiện xuất gia thọ tỳ kheo, khi gặp họ, dù là vua, ông cũng phải đảnh lễ, nên kẹt lắm. Cho nên, ông tìm Đức Phật trình bày quan điểm của mình. Hôm đó, ông đến tinh xá, nhằm buổi trưa, đến nơi thấy một vị tỳ kheo ngồi nghiêm chỉnh vá áo bên kia gợp đá, ngang đường qua chỗ Đức Thế Tôn nghỉ. Vua gặp và hỏi vị tỳ kheo: Đức Thế Tôn có ở nhà không? Vị tỳ kheo đáp: có. Nói xong, thầy đứng dậy dùng thần lực xẻ đá mà đi. Nhà vua nể nang quá. Khi gặp Thế Tôn, thay vì trình bày quan điểm của ông về việc Đức Phật thâu nhận người trong hàng hạ tiện như Ni Đề vào giáo đoàn, thì ông lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, hồi nãy có vị tỳ kheo giữ cửa bên ngoài, khi con đến xin gặp Ngài, thầy ấy đã dùng thần lực đặc biệt như thế. Bạch Thế Tôn, vị đó là ai? Đức Phật đáp: Này Đại Dương, đó chính là Ni Đề, người gánh phẫn mà Đại Dương chê bai là hạng hạ tiện, không thể cho gia nhập tăng đoàn. Vua Ba Tư Nặc nghe xong trợn ốc, liền tìm tôn giả đảnh lễ sám hối. Tất cả ý niệm bất mãn tiêu tan hết, bây giờ ông thể nhập vào biển đại giác của Như Lai, thấy mọi người đều có thể tu thành Phật, bởi vì ai cũng có chủng tánh Phật hết. Sở dĩ chúng ta thấy có giai cấp, có người nam, người nữ, kẻ giàu, người nghèo là do phúc duyên, hình thức ở bên ngoài mà thôi. Chứ cốt lõi bên trong, mọi người đều có khả năng thành Phật như nhau. Nếu quyết tâm tu tập, ai cũng có thể thực hiện tròn đầy tinh thần đó. Do vậy, Đức Phật từng tuyên bố tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tất cả chúng sinh đều là Phật sẽ thành. Chỉ do si mê tạo nghiệp nên có người dày kẻ khác, người xấu kẻ đẹp, người giàu kẻ nghèo, người giỏi kẻ dở, vân vân. Chớ chất Phật thì ai cũng sẵn có, tại vì mình thực hiện chưa tới nơi thôi. Tôn giả Ni Đề và Tôn giả Ubali, hai vị đại đệ tử của Đức Phật, sinh trong dòng Hạ Tiện, nhưng nhờ được sự giáo dưỡng chỉ vẽ, học hiểu và quyết tâm hành trì, nên các ngài đều được giác ngộ giải thoát. Chúng ta ở Việt Nam không có dòng Hạ Tiện, họa hoằng lắm thì có người sáng kẻ tối, kẻ giàu người nghèo thôi. Vì thế, việc tu hành đâu quá khó khăn như ở Ấn Độ hồi xưa. Chỉ có điều, chúng ta đừng mặc cảm về hoàn cảnh của mình thì tu dễ đạt kết quả tốt đẹp. Chúng ta thường mặc cảm những gì? Mặc cảm lớn tuổi, mặc cảm bệnh tật, mặc cảm nghèo xấu, vân vân. Tất cả mặc cảm này là dây mơ rễ má của phiền não, là gốc gác của sự thoái hóa, dễ bị vướng mắc trong luân hồi sinh tử. Chúng ta phải quyết tâm cởi bỏ những mặc cảm đó, phát nguyện tu hành đến thành Phật mới thôi. Gương hạnh của người xưa đã để lại, chúng ta kiên quyết thể hiện tròn đầy Phật chất của mình, không có gì khác. Tội gì mình lại nuôi dưỡng mặc cảm, để rồi cả đời mất đi cơ hội tu hành, thì làm sao được giác ngộ giải thoát? Đó là bài pháp Đức Thế Tôn đã từ bi vì chúng sinh chỉ dạy. Bổn phận của chúng ta là cố gắng học, hiểu và hành trì. Sự kiện hai tôn giả gốc gác từ dòng Hạ Tiện tu hành chứng thánh cho chúng ta bài học phải kiên quyết, phấn đấu, vươn lên để thành tựu đạo nghiệp. Ai có đủ ý chí, kiên quyết vươn lên thì người đó thành tựu. Hòa Thượng Ân Sư dạy chúng ta phải phát tâm trường viễn, dũng mãnh. Người tu thiền phải có thái độ dứt khoát, ý chí mạnh mẽ, nhất định sẽ thành công. Tinh thần từ bi trong đạo Phật nhằm giúp con người cởi mở những ràng buộc, thù hận với nhau. Trong huyết thống của mình, hoặc làm cha làm mẹ, làm anh làm chị, làm bà con với nhau là để vay trả nợ nần cũ. Nợ nần đó từ đâu ra? Từ những oan khiên, ý niệm cố chấp của chúng ta mà ra, chứ không từ ai cả. Do đó, bây giờ chúng ta phải cởi mở. Có câu chuyện vua Trường Thọ và thái tử Trường Sanh thế này. Vua Trường Thọ bị một ông vua lân cận chiếm nước và bắt đày. Trường Thọ là một vị vua nhân đức, tâm hạnh từ bi, rất được nhân dân thương kính. Trong thời gian vua cha bị tù đày, thái tử Trường Sanh nuôi chí nguyện báo thù cho cha, cho tổ quốc. Vì thế, thái tử tìm đủ mọi cách len lỏi vào hoàng cung của kẻ địch, làm người gần gũi hầu hạ vị vua kia. Với quyết tâm chờ đợi sơ hở của ông ta, sẽ giết chết để trả thù cho cha. Ngày đưa Trường Thọ ra pháp trường hành quyết, thái tử Trường Sanh điêu đứng khổ sở, nhìn từng nét trên ánh mắt, trên khuôn mặt của vua cha, thấy phụ vương bất động bình an. Kể đến thái tử được nghe từ miệng vua cha những lời nói sau cùng: nên lấy từ bi để trả lại hận thù, lấy hận thù trả hận thù thì oán oán chập trùng, không khi nào dứt được. Chỉ có từ bi mới giải tỏa, mới cởi mở được hận thù. Đấy là lời chi chúc của ta. Nếu là con chí hiếu thì phải thực hiện đúng di chúc này. Dù cho có trả thù được bằng cách nào, nhưng tất cả những cách thức trả thù đó đều làm trái lại di chúc của ta. Đã trái lại di chúc thì không phải là con hiếu thảo của ta. Nghe thế, thái tử rụng rời tay chân, không biết phải làm sao. Thành ra cuộc hành thích đó không thành công. Tuy nhiên, thái tử vẫn nuôi chí báo thù. Một hôm theo hầu nhà vua đi săn trong rừng, thừa lúc vua nhắm mắt ngủ, mọi người tản mát khắp nơi, thái tử rút gươm ra định chém kẻ thù. Ngay khi đó, vua nằm mộng thấy thái tử Trường Sanh đến giết nên la sảng lên. Mở mắt ra thấy kẻ tùy tùng kế bên, vua kể lại giấc chiêm bao vừa qua. Lúc này thái tử Trường Sanh để gươm xuống và kể hết sự tình cho vua nghe. Tôi, thái tử Trường Sanh, con vua Trường Thọ. Ông cướp nước tôi, giết cha tôi. Bao nhiêu năm nay tôi theo dõi, tìm cách giết ông để trả thù. Đến khi gươm kề tận cổ, nhưng nghe ông kêu cứu trong mộng, lại nhớ lời cha căn dặn, nên tôi không thể hạ thủ. Bây giờ tôi xin thú thật hết, tùy nhà vua định đoạt. Ông vua kia nghe nói cũng sảng sốt, đứng dậy nắm tay thái tử Trường Sanh bảo: tất cả những việc làm đã qua là lòng dạ tham độc của ta. Bây giờ ta xin sám hối và trả lại cho ngươi những gì đã mất. Câu chuyện này cho chúng ta một bài học về lòng từ bi xóa tan hận thù. Oán thù nên cởi mở, không nên chứa chấp trong lòng, bởi vì nó là những thứ cù cặn, tâm tối. Mình giữ nó làm chi? Buông bỏ hết. Muốn thế phải có trí tuệ và từ bi. Từ bi trong nhà Phật còn có thể hiểu là cởi mở, buông bỏ, tức bố thí. Chữ bố là buông ra, chữ thí là cho. Bố thí là cho hết. Chúng ta ngồi thiền, tụng kinh, lễ Phật, làm tất cả những việc công đức, chủ yếu là làm sao thảy hết cù cặn xấu xa, phiền não mê lầm ra khỏi tâm mình thì mới an vui thanh tịnh được. Thảy được nhiều thì nhẹ nhiều, thảy được hết thì sạch hoàn toàn, không còn cù cặn nữa là giải thoát rồi. Đây là một pháp tu tối thượng, ai cũng có thể thực hành. Phải tỉnh táo, đừng chạy theo, đừng mắc mưu, đừng gây thêm nghiệp cho mình, như vậy thân tâm mới nhẹ. Pháp tu này không đợi chúng ta phải tụng kinh, ngồi thiền, chỉ cần thảy tham, sân, si, phiền não, cố chấp ra thì nhẹ thôi. Thảy sạch hết mới rỗng rang, sáng suốt, mới thể nhập tâm Phật. Thật ra, việc tu rất giản dị, không khó khăn như chúng ta tưởng. Đức Phật đối với cha mẹ ân đền nghĩa trả, đối với đệ tử thương dạy bằng tâm từ bi và bình đẳng. Được như vậy là do công phu tu hành thành tựu giác ngộ của Ngài. Chúng ta đang học, tu để được giác ngộ như Ngài, nên cần phải noi theo gương hạnh của Phật, của các bậc thiện hữu tri thức trong đời. Nhân ngày Phật hoan hỷ, chúng ta nhận thêm một tuổi đạo. Người tu không nhận tuổi đời mà nhận tuổi đạo. Tuổi đạo là y cứ trên công đức tu hành mà thành. Người đệ tử Phật lấy công đức tu hành dâng lên cúng dường mười phương các bậc hiền thánh. Cúng dường thầy mình được xem là pháp cúng dường tối thượng, là hiếu đạo trọn vẹn nhất. Ân Phật, ân thầy tổ, ân cha mẹ đối với chúng ta rất sâu nặng. Chúng ta không thể nào chối bỏ mà phải đền trả cho cân. Chỉ có cách duy nhất là sáng đạo mới trả hết các ân đức đó thôi. Nhân ngày Phật hoan hỷ, tôi xin kính chúc chư huynh đệ chúng ta có nhiều niềm vui từ sự tu tập và mong tất cả mau sáng đạo.